thứ ba tuần 31 thường niên. Chủ đề: tai hại của việc không biết hay biết sai. Con người thường có khuynh hướng giản lược tất cả đời sống vào các nhu cầu vật chất như công ăn việc làm, giải trí hưởng thụ. Và rất ít người chịu bỏ thời giờ để học hỏi và tìm kiếm những của ăn tinh thần. Vì thế, khi con người phải làm những quyết định quan trọng trong cuộc đời, đa số sẽ nhắm vào những giá trị vật chất hơn là những giá trị tinh thần. Bài đọc một hôm nay trình bày cho con người biết đường lối cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Thiên Chúa cứu con người không bằng quyền năng và sức mạnh quân sự, nhưng bằng sự khiêm nhường tự hạ và vâng lời tuyệt đối của con Thiên Chúa. Phúc âm dẫn chứng chân lý, vì không chịu học hỏi Kinh Thánh để biết sự thật về Đấng Thiên Sai, nên đa số con người đã làm quyết định sai lầm khi từ chối lời mời dự tiệc của Thiên Chúa và bị loại ra ngoài vương quốc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho họ. Bài đọc 1: cách cứu độ con người của Thiên Chúa. Đa số các học giả Kinh Thánh đồng ý đây là một bản thánh ca đã có sẵn trong các cộng đoàn tín hữu thời sơ khai và được Thánh Phaolô dùng để khuyên các tín hữu Philippe biết noi gương Đức Kitô để sống đức bác ái trọn hảo như Ngài nói. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Nghiên cứu cấu trúc bài thánh ca này, chúng ta nhận ra ba điểm chính. Thứ nhất, sự khiêm nhường tự hạ của Đức Kitô. Có rất nhiều điều liên quan đến tín lý mà các thánh giáo phụ và các công đồng đầu tiên rút ra từ hai câu của bài thánh ca này. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân lô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Giáo hội dùng những tín lý này để chống lại các bè rối thời đó. Hai bản tính của Đức Kitô, con người và Thiên Chúa, chống lại hai bè rối. Chúa Kitô hoàn toàn là Thiên Chúa hay hoàn toàn là con người. Sự ngang hàng bằng nhau của cha và con chống lại bè rối con nuôi. Chúa Giêsu thực sự làm người, chống lại bè rối docetism. Thứ hai, sự vâng lời tuyệt đối của Đức Kitô. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu không bị Thiên Chúa bắt chịu cực hình, nhưng Ngài tự nguyện vâng lời để làm trọn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã chết thực sự, chứ không ai khác như chủ thuyết docetism tin. Thứ ba, vinh quang được ban tặng cho Đức Kitô. Chính vì sự khiêm nhường tự hạ và sự vâng lời tuyệt đối của Đức Kitô mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Những kết quả đạt được từ công việc nhập thể, cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Thứ nhất, Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi. Bằng cuộc khổ nạn, Chúa đã xóa sạch tội lỗi con người. Thứ hai, Đức Kitô đã chiến thắng thần chết. Nếu Đức Kitô không sống lại, thần chết sẽ tiếp tục thống trị nhân loại và con người không có hy vọng gì được sống đời đời. Nhưng vì Ngài đã sống lại, nên Ngài đã chiến thắng thần chết, kẻ thù cuối cùng của con người. Thứ ba, Đức Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Trong sa mạc, ma quỷ thách thức Chúa để dùng những cách của nó để làm cho con người tin, như làm phép lạ, hóa đá ra bánh, làm phép lạ, bà vinh hoa. Chúa Giêsu chứng minh cho chúng biết, con người có thể tin vào lời Chúa, tình thương, hy sinh và cuộc sống đời đời. Phúc âm, phúc thay ai dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Thứ nhất, truyền thống và phong tục của người Do Thái. Theo truyền thống, người Do Thái tin khi Đấng Thiên Sai tới, Ngài sẽ đãi dân một bữa tiệc. Xin coi Isaiah chương 25 từ câu 6 đến câu 9. Đó là lý do tại sao một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Họ tin chỉ có những người Do Thái mới được dự bữa tiệc này mà thôi. Chúa Giêsu muốn dùng dự ngôn này để dạy họ một bài học. Nếu họ không sẵn sàng, họ có thể bị loại ra ngoài để lấy chỗ cho các dân tộc khác. Cũng theo phong tục của người Do Thái, buổi tiệc được phác họa và khách dự tiệc được mời và đáp trả lại trong thời gian lâu trước khi bữa tiệc xảy ra. Nhưng giờ dự tiệc chưa được loan báo. Khi ngày dự tiệc tới và mọi sự đã sẵn sàng, chủ sẽ sai các đầy tớ đi triệu tập các khách đã nhận lời mời. Vì thế, khách nào đã nhận lời nhưng từ chối không đến là một sự khinh thường cho chủ nhà. Thứ hai, những lý do xin cứu. Thứ nhất, bận rộn chuyện làm ăn. Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Đây là lý do có lẽ phổ thông nhất của con người xưa cũng như nay. Vì quá bận rộn chuyện làm ăn khiến con người không còn thì giờ cho Thiên Chúa và dần dần làm cho con người quên đi mục đích của cuộc đời. Thứ hai, quyến rũ của cuộc sống. Người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Những vui thú của thế gian dễ cám dỗ con người chạy theo hơn là giữ những lời luật của Thiên Chúa. Sau một tuần vất vả làm việc, những giải trí vui thú cuối tuần dễ làm cho con người chiều theo hơn là phải đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Một cuộc sống chiều theo sở thích như thế sẽ làm cho con người dần dần đi chật đường. Thứ ba, lo toan cho gia đình. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Cưới vợ là niềm vui lớn nhất của con người. Theo sách Đệ Nhị Luật, người mới cưới vợ có thể được miễn trừ các bổn phận như đi quân dịch, làm ăn để ở nhà vui vẻ với vợ trong 1 năm. Xin coi Đệ Nhị Luật chương 24 câu thứ 5. Tuy nhiên, ngay cả những miễn trừ này cũng không thể được dùng làm cớ cho con người sao lãng bổn phận đối với Chúa, nhất là lời mời dự tiệc cưới nước trời. Thứ ba, ý nghĩa của dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích cho con người biết mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Theo mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã chọn và mời gọi dân Do Thái ngay từ đầu để tham dự tiệc cưới nước trời. Nhưng vì họ từ chối không tham dự, nên tiệc cưới mở rộng đến mọi người, dân ngoại, những người thu thuế và gái điếm. Tất cả những ai sẵn sàng tin vào Đức Kitô. Những nghĩa biểu tượng của các nhân vật trong dụ ngôn có thể được nhận ra dễ dàng như sau: chủ nhà là Thiên Chúa, các đầy tớ là các ngôn sứ và môn đệ của Chúa, các khách cứu không dự tiệc là những người Do Thái, các người nghèo khó tàn tật đuôi mù què quặt là những người thu thuế và gái điếm, các người đến từ các đường xóm đường làng là tất cả các dân ngoại. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống con người chúng ta không thể bị giản lược vào những nhu cầu vật chất. Con người cần biết dùng thời gian để học hỏi về Thiên Chúa và trau dồi những nhu cầu tâm linh. Không biết hay biết sai sẽ thúc đẩy con người làm những quyết định sai trong cuộc đời. Chúng ta phải nhớ, kẻ được mời gọi thì nhiều, nhưng kẻ được chọn thì ít. Cho dù chúng ta đã được mời, Nhưng nếu không chịu dùng thời giờ để học hỏi về Chúa, để năng chịu các bí tích, để lấy sức mạnh chiến đấu với ba thù, chúng ta sẽ dễ dàng đi chật đích và bị loại ra ngoài. Amen.